Tướng Stefano Teodore Gueno Thể, giám mục 1802-1861. Thánh Stefano Teodore Gueno Thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại Suriano, thuộc thành phố Bélier thuộc tỉnh Besançon, nước Pháp. Trong một gia đình khá giả, có 11 người con mà cậu Stefano Gueno là con cả. Nhưng sau này vì chiến tranh đã tiêu hủy đến hết tài sản, đến nỗi cha mẹ không còn tiền cho cậu con cả là Stefano Gueno đi học nữa, phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh em họ hàng để có tiền cho cậu ăn học trong suốt thời gian trước khi được nhận vào chủng viện. Sau khi hoàn tất bậc trung học, cậu được nhận vào chủng viện tại Bélier, trung tâm huấn luyện của cha Receiver, để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Cha mẹ có cậu con trai lớn, mong có thể giúp đỡ gia đình đôi chút thì nay cậu lại xin đi tu. Tuy thế vì ông bà đã có sẵn lòng đạo đức, biết chấp nhận hy sinh, nên đã mau mắn vâng theo ý Chúa chấp nhận để cậu con trai lớn đi tu theo đuổi lý tưởng làm linh mục. Khi vào chủng viện, cha mẹ quá nghèo không có tiền để mua cho cậu một bộ quần áo mới. Bà mẹ phải lấy chiếc áo cưới của bà, tháo các đường chỉ ra rồi ghép lại may cho cậu một chiếc áo. Cậu Stefano Gueno thấy mẹ tháo áo cưới của mình để lấy vải may cho mình thì ngậm ngùi xúc động nói với mẹ, khi nào con làm linh mục, con sẽ may cho mẹ một chiếc áo đẹp như chiếc áo này. Bà mẹ nghe con nói thì cảm động, lấy khăn lau nước mắt đang trào ra hai bên khóe. Bà không nói gì thêm nhưng ôm hôn con trên má. Được nhận vào chủng viện, thầy Stefano Gueno vui mừng cảm tạ ơn Chúa và tự nhủ phải cố gắng học hỏi, nhất là luyện tập các nhân đức để trở thành linh mục thánh thiện sau này, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ cũng như lòng mong đợi của bao nhiêu người trong họ đã từng giúp đỡ thầy ăn học trong thời kỳ thơ ấu. Khi hỏi về thầy Stefano Gueno đã sống như thế nào trong những năm học triết và thần học tại chủng viện, thì các bạn đồng trường đều có một nhận xét giống nhau là thầy Stefano sống rất trầm tư, chín chắn, giữ kỷ luật rất tỉ mỉ, tính tình nhẫn nại, can đảm khi gặp khó khăn. Tuy tính trầm tư ít nói nhưng lại cởi mở, nhiều sáng kiến và thông minh, thầy hay tâm sự với một người bạn thân là thầy rất ước mong được đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy nói, khi mới vào chủng viện tại Besançon, tôi đã hứa với Chúa là nếu Chúa cho tôi trở thành linh mục thì tôi sẽ đi truyền giáo ở bất cứ nơi nào mà Chúa muốn. Nhưng tới gần ngày chịu chức phó tế thì lại có một vài chuyện bất ngờ xảy đến khiến các bề trên nghi ngờ thiện chí của thầy. Số là thầy nghe lời mấy người bạn sáng chế đồng hồ mà thầy nghĩ là có thể được các nhà kỹ nghệ mua sáng kiến này, nên thầy và mấy người bạn đã mạo hiểm đi Thụy Sĩ để quảng cáo. Các bề trên biết chuyện nên không cho thầy chịu chức phó tế nữa. Bề trên gọi thầy tới và nói, tính kiêu ngạo và ma quỷ đã lôi kéo con hơn cả Thiên Chúa. Có lẽ Thiên Chúa cũng chỉ là một cách gì phụ thuộc đối với con mà thôi. Trước sự việc xảy ra, thầy đến gặp bề trên chủng viện truyền giáo Paris. Cha bề trên khuyên thầy nhẫn lại, đằng khác chủng viện truyền giáo chỉ nhận những người đã có chức thánh hay linh mục mà thôi. Năm 1823, thầy tới nhà tĩnh tâm ở Provence. Sau 14 tháng thử luyện, bề trên nhận định thầy xứng đáng, nên ngày 26 tháng 2 năm 1825, bề trên cho thầy chịu chức phó tế. Thầy vui mừng nhận ra con đường lý tưởng đang dần dần ló dạng. Ngày 24 tháng 9 năm 1825, thầy được lãnh chức linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, thầy Stefano được bề trên chỉ định làm giáo sư chủng viện, dạy mỗi ngày 4 giờ, ngoài ra còn phải ngồi tòa giải tội và gặp gỡ các hối nhân. Cha rất vui với công việc mục vụ này, nhưng ý nguyện sâu xa của cha vẫn là được đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha cũng có một người chú cũng là linh mục. Cha thường thư từ trao đổi tâm sự với ông cha chú. Cha chú hiểu được lòng khát vọng của cha cháu nên đã giới thiệu cha cháu vào hội thừa sai Paris. Hội thừa sai Paris nhận cha Stefano ngày 23 tháng 6 năm 1827, rồi tháng Giêng năm 1828 cha được lệnh đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha hết sức vui mừng rời Paris xuống tàu đi Macao, rồi từ Macao sẽ tìm đường sang Việt Nam. Khoảng giữa năm 1829, tàu cập bến Macao, bề trên tại Macao đã may sẵn cho cha một bộ áo Việt Nam và khăn đóng để cha lên đường băng qua rừng Bắc Việt rồi xuống nhiệm sở tại Đàng Trong. Lúc ấy là giữa thời vua Minh Mạng đang bế quan tỏa cảng nên cha Stefano Cueno phải đi mất 83 ngày đường mới tới được nhiệm sở ngày 24 tháng 7, 1829. Công việc đầu tiên cha được chỉ định là dạy học tại chủng viện Lái Thiêu, đồng thời phải học hỏi tiếng Việt, và đức cha Tabe Từ đặt tên Việt Nam cho cha là cha Chi. Khi cha Cueno Chi đã nói được tiếng Việt thì đức giám mục cho cha đi giúp các họ đạo chung quanh gần chủng viện Lái Thiêu. Năm 1833, vua ra lệnh bắt đạo toàn diện, đặt giáo phận trong tình trạng báo động nguy ngập. Khi ấy giáo phận đã có tới 80.000 tín hữu, một giám mục, 8 linh mục thừa sai và 17 linh mục Việt Nam. Giáo dân thấy tình hình quá khó khăn thì đề nghị các linh mục thừa sai tạm rút lui qua cơn bắt bớ, rồi sẽ trở lại. Lúc ấy tại Huế, cha Jacques, cha Ordorico đã bị bắt, còn cha Gazolin cũng đã bỏ Huế đang trốn tránh ở Bình Định. Trước tình hình khó khăn này, đức cha Tabe Từ quyết định cho cha Stefano, cha Vian và cha Regoro tạm trốn sang Thái Lan. Sau đó, vì cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Thái Lan và cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi gây nghi ngờ cho các thừa sai, nên lại một lần nữa các ngài phải xuống thuyền bơi sang Singapore lánh nạn. Trước hoàn cảnh đạo Chúa bị bách hại khốc liệt mà giáo hữu thì đông đảo, cần sự hiện diện của các chúa chiên. Nhưng quay đi nhìn lại chỉ còn có 2 thừa sai phải trốn tránh và 10 linh mục bản xứ. Đức cha Tabe Từ xin tòa thánh chọn một giám mục phó. Tòa thánh biết rõ nhu cầu nên đồng ý ngay. Được sự đồng ý của tòa thánh, đức cha Tabe Từ đặt cha Stefano Cueno mới 33 tuổi làm giám mục phó và ngài cấp tốc đáp tàu sang Penang để ngày 3 tháng 5 1835 tấn phong giám mục cho cha Stefano Cueno làm giám mục phó của mình. Ngay sau khi được tấn phong giám mục phó, đức cha Stefano Cueno biết rằng tại Việt Nam vua Minh Mạng đang ra sức tiêu diệt đạo Công giáo, nhưng ngài vẫn hăng hái lên đường trở lại Việt Nam thi hành mục vụ. Ngài cùng với 2 linh mục Việt Nam đang du học tại Penang thuê một chiếc thuyền đưa các ngài trở về Việt Nam. Con thuyền gặp gió xuôi thuận đưa các ngài về tới Gò Thị Bình An. Gò Thị thuộc lãnh thổ của tỉnh Bình Định, nay thuộc giáo phận Quy Nhơn. Bước lên khỏi thuyền, đặt chân lên đất Gò Thị, thì ông Năm Thông thu xếp cho đức cha ở trong nhà dòng Mến Thánh Giá. Từ đây đức cha Stefano đổi tên Việt Nam là Thể. Sau này ông Năm Thông cũng được phúc tử vi đạo, nay gọi là Thánh Andre Nguyễn Kim Thông hay Andre Năm Thuông. Tới Gò Thị vì biết chắc rằng chưa thể tới thăm giáo dân được, nên ngài viết thư luân lưu gửi khắp nơi để cổ võ tinh thần, đạo đức cho các tín hữu. Nhờ sự khuyến khích, nhất là sự hiện diện của đức cha mà linh mục cũng như giáo dân đều cảm thấy phấn khởi, tăng thêm sức mạnh và can đảm, song song với việc lo lắng cho giáo dân giữ vững đức tin trong giai đoạn đạo đang bị bách hại, đức cha còn lo đào tạo thêm linh mục để có nhiều tông đồ làm vườn nho cho Chúa. Năm 1835, đức cha truyền chức linh mục cho 10 thầy giảng. Năm 1836, đức cha xin thêm được một số linh mục thừa sai Paris. Để có điều kiện đào tạo thêm linh mục, đức cha thành lập 2 chủng viện, một tại Huế và đặt cha Cadan Kim quản trị, và một tại miền Nam trao cho cha Lefebvre Nghĩa làm giám đốc. Về phía các nữ tu Mến Thánh Giá, trước đây vì sợ bị bắt bớ nên nhiều người đã giải tán. Các nữ tu Mến Thánh Giá phải trở về sống với gia đình. Nay đức cha cho kêu gọi trở lại sống chung và sinh hoạt trong 18 cộng đoàn lo việc truyền giáo. Ngày 31 tháng 7 năm 1840, đức cha Tabe Từ qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Đức cha Stefano Cueno Thể chính thức lên làm giám mục chính tòa. Năm 1841, đức cha Stefano Thể tấn phong cho cha Lefebvre làm giám mục phụ tá. Đồng thời lợi dụng tình hình cấm đạo bớt căng thẳng, đức cha tổ chức cộng đồng Gò Thị 1841, gồm có 3 linh mục thừa sai, 13 linh mục Việt Nam trong giáo phận. Cộng đồng dưới sự hướng dẫn của đức cha Stefano Cueno Thể, cộng đồng đã đưa ra những nguyên tắc căn bản để đào tạo một lớp linh mục bản xứ đông đảo và nhiệt thành trong việc truyền giáo. Trong hoàn cảnh khó khăn không mở chủng viện được thì mỗi linh mục phải nuôi chừng 6-7 học sinh, chăm lo việc học hành và tập luyện các nhân đức cho các em này, rồi sau đó sẽ gửi sang Penang học triết học và thần học. Khi hoàn tất chương trình triết học và thần học rồi thì cho họ trở về Việt Nam thụ phong linh mục và làm việc mục vụ trong các giáo phận. Theo phương thức này, trên thực tế đã đào tạo cho giáo phận đằng trong được một số đông đảo linh mục Việt Nam. Để thúc đẩy các linh mục phải tiếp tục trau dồi kiến thức, hàng năm Đức Cha Quê Nô Thể còn gửi các linh mục những bài học về tín lý, luân lý mục vụ, để các cha phải học và phải làm bài rồi đem về nộp cho Đức Cha trong dịp về cấm phòng hàng năm. Chính Đức Cha sẽ đọc rồi sửa và gửi trả lại cho các cha. Đối với giáo dân, Đức Cha chủ trương rằng phương pháp giúp họ sống đạo và hành đạo tốt là đào tạo họ thành những tông đồ truyền giáo. Khi họ giải thích giáo lý cho những tân tòng, cũng chính là lúc họ phải xác tín sâu xa hơn về đạo. Đối với những giáo dân vì yếu đuối mà chối đạo, nay hối hận xin tha thì Đức Cha sẵn sàng tha ngay. Nhưng Ngài xin họ một điều là phải khuyên bảo được ít nhất là một người khác theo đạo. Đặc biệt bên cạnh giới giáo dân làm việc truyền giáo còn có đông đảo các nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Các dì cứ chia nhau thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 hoặc 3 người, len lỏi vào các làng mạc, phát thuốc thăm viếng các bệnh nhân và có khi có thể được thì rửa tội cho các trẻ em sắp chết. Năm 1835, Đức Cha về nước thì số trẻ em ngoại giáo được rửa tội là 133 em, nhưng năm 1841 số trẻ em tăng lên 1.800 em và năm 1843 là 8.273 trẻ em được rửa tội. Tới năm 1844, số trẻ em công giáo được rửa tội là 5.056 và người lớn là 1.007 người. Một công trình lớn lao khác của Đức Cha Stefano Quino Thể là công cuộc truyền giáo cho đồng bào thượng. Chính Đức Cha đã ra những chỉ thị dễ dãi và thích hợp để giúp anh em người thượng đón nhận được ánh sáng tin mừng Chúa Kitô. Nhờ những thành quả tốt đẹp này mà năm 1844, Tòa Thánh đã sẵn lòng phân chia địa phận đằng trong thành 2 giáo phận, Đông là Quy Nhơn và Tây là Sài Gòn. Tới năm 1850, Tòa Thánh lại phân chia thành 4 giáo phận là Nam Vang, Sài Gòn, Huế, Quy Nhơn. Từ đây, Đức Cha Stefano Quino Thể chỉ coi sóc phận Đông đằng trong, và cũng từ đây tình hình bách hại đạo lại dần dần trở nên gay gắt đáng sợ hơn. Trong 10 năm liền, nhờ sự che chở của các tín hữu và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá mà Đức Cha Stefano Quino Thể cũng như một số linh mục thoát được những cuộc truy lùng khủng khiếp. Nhiều lần Đức Cha phải liên tục ngủ ngoài trời dưới lùm cây, có khi phải vào rừng sâu hay đồng lầy nước đọng nhịn đói nhịn khát. Nhiều lần thoát chết vì đi thăm bệnh nhân hay đi giải tội cho người sắp chết. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Đức Cha luôn luôn giữ được sự liên lạc chặt chẽ với Tòa Thánh. Đặc biệt khi hỏi về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Cha đã viết thư cho Đức Thánh Cha, trong đó có đoạn như sau: Xin Đức Thánh Cha cho chúng con hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng tất cả các giám mục trên thế giới trong ngày Đức Thánh Cha long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 1861, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp, cơn cuồng phong bắt đạo lại trở nên kinh hoàng, giáo hội Việt Nam thêm phần điêu đứng. Trước cơn cuồng phong dữ dội này, Đức Cha khuyên các linh mục thừa sai lánh nạn vào Sài Gòn, còn chính Ngài thì quyết định ở lại với đoàn chiên. Ngài nói dù chỉ một thừa sai chẳng làm được việc gì ngoài việc đọc kinh cầu nguyện, thì sự hiện diện của vị ấy cũng đủ nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt của các tín hữu rồi. Từ tháng 10 năm ấy, Đức Cha phải bỏ Gò Thị, trốn lánh từ nhà này qua nhà khác. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, lúc ấy Đức Cha đang trú ẩn tại nhà Madalena Huỳnh Thị Liệu, thì quân lính kéo đến bao vây nhà bà. Thấy động, Đức Cha và hai chú giúp lễ vội trốn xuống hầm, nhưng quân lính xông vào nhà, thấy có đồ lễ chưa kịp cất giấu. Có bằng chứng cụ thể, bọn lính bắt trói và đánh mọi người trong nhà, lại còn đe dọa sẽ đốt nhà nếu không bắt được đạo trưởng Tây Dương. Bà Liệu bị đánh 17 roi rất đau đớn. Sau 2 ngày, quân lính không chịu bỏ đi và đánh đập người trong nhà một cách dã man. Đức Cha tự ra nộp mình. Bọn lính vừa thấy Ngài thì xông tới đánh và trói chân tay Ngài lại như con thú. Nhưng viên chỉ huy biết điều hơn, cởi trói cho Ngài và mời Ngài ngồi trên chiếc chiếu nói chuyện với Ngài. Ngày hôm ấy, Đức Cha bị nhốt trong chiếc cũi giải về tỉnh Bình Định. Hai chú giúp lễ, bà Huỳnh Thị Liệu và những người thân cũng bị trói, đeo gông giải về tỉnh để rồi cùng bị xử tử trong tháng 12. Tháng 10 năm ấy, miền Trung có bão lụt, nước dâng lên cao tới lưng, nên ngồi trong cũi chật hẹp, Đức Cha cũng bị ngập nước Vì vậy mà khi tới nhà giam thì đức cha bị bệnh liệt và chứng bệnh kiết lỵ nặng nề hành hạ đức cha đến kiệt sức. Vì thế cho nên đức cha chỉ bị gọi ra tòa có một lần mà thôi. Khi ra tòa, quan chánh án hỏi: "Tại sao ông sang nước tôi?" Ngài đáp: "Thưa quan lớn, tôi đến đây để giảng đạo Thiên Chúa." Quan hỏi: "Ông ở đây bao lâu rồi?" Ngài đáp: 34 năm rồi." Quan hỏi: "Ông đã ở được những vùng nào?" Ngài đáp: "Thưa quan lớn, trước hết là Bình Định, rồi Phú Yên, Bình Thuận, rồi lại trở về Bình Định." Quan hỏi: "Ông có biết gì về chiến tranh không?" Đức cha đáp: "Thưa quan lớn, tôi không biết gì cả. Tôi đến đây chỉ để giảng đạo. Khi nơi này, khi nơi khác thế thôi. Quan hành hạ thế nào thì tôi cũng đành chịu. Chứ tin tức về chiến tranh thì tôi hoàn toàn không biết gì." Sau cuộc tra hỏi, họ lại đưa đức cha trở về với chiếc cũi nhỏ. Cơn bệnh kiết lỵ hành hạ đức cha chỉ trong vòng 3 tuần lễ, đức cha kiệt quệ và chút hơi thở cuối cùng trong chiếc cũi tre ngày 14 tháng 11 năm 1861, kết thúc cuộc đời của một giám mục chiến sĩ truyền giáo tuyệt vời trên giải đất Việt Nam thân yêu, 32 năm không một ngày nghỉ ngơi an bình. Đức cha chết được một ngày thì bản án trảm quyết từ triều đình Huế mới gửi về tới Bình Định. Thấy ngài đã chết nên quan trấn thủ Bình Định không cho chém đầu nữa. Các tín hữu đã mua cho đức cha một áo quan đẹp, nhưng quan trấn thủ không chấp thuận. Ngay sau đó, triều đình Huế biết tin đã làm một bản án khác cấp tốc gửi về, nguyên văn như sau: "Tây Dương đạo trưởng thể đã lẩn lút trong nước ta 40 năm nay. Y đã giảng đạo và lừa dối dân chúng. Bị bắt và tra hỏi, y đã thú nhận mọi tội lỗi. Lẽ ra phải chém đầu y bêu giữa chợ, nhưng vì y đã chết trong tù, ta truyền phải quăng xác y xuống sông." Sau 8 ngày theo sắc chỉ ấy, quan trấn thủ Bình Định cho đào mộ đức cha lên để liệng thi hài ngài xuống sông. Ông Cai Phượng xác nhận rằng khi đào lên thì xác đức cha vẫn còn nguyên, không có mùi hôi thối mà còn phảng phất mùi thơm của hoa hồng, râu tóc còn y nguyên như người nằm ngủ. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.